Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Các hoạt động này không chỉ tạo sân chơi cho chị em cùng gặp gỡ giao lưu, tạo không khí sôi nổi, đầy hứng khởi mà còn hỗ trợ chị em trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bài tổng hợp được giới thiệu sau đây ghi nhận cụ thể hơn. Chúng ta cùng nghe.
Một trong những hoạt động được chị em mong đợi là Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 được tổ chức sau 2 năm tạm ngưng vì COVID-19. Với chủ đề Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh, 20 gian hàng bày bán trưng bày các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương do hội viên phụ nữ, các hội cơ sở, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết, thành viên hội nữ doanh nhân làm chủ sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều lượt khách tham quan. Không chỉ triển khai phiên chợ OCOP, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp cùng Hội nữ doanh nhân tỉnh tổ chức diễn đàn kết nối kinh doanh dành cho các phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và các chủ doanh nghiệp là nữ. Tại đây, chị em cởi mở trao đổi những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của bản thân, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được Hội Phụ nữ cùng các ban ngành liên quan có hình thức hỗ trợ phù hợp. Bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết, một trong những nội dung trọng tâm được chú trọng là tăng cường phối hợp với các đơn vị phòng ban liên quan, tổ chức các hoạt động đào tạo diễn đàn nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ kết nối, mở rộng thị trường, chủ động xây dựng các dự án hợp tác trên cơ sở nhu cầu của hội viên phụ nữ. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức cuộc thi tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định, duyên dáng bản lĩnh tài năng. Tại đêm chung kết, 20 thí sinh đến từ các huyện thị thành phố trong tỉnh cùng tranh tài qua các phần thi, trang phục dân tộc, trang phục dạ hội tài năng. 5 thí sinh xuất sắc nhất đêm chung kết bước vào phần thi ứng xử để tìm ra người chiến thắng. Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm My, thành phố Quy Nhơn đạt giải vàng, thí sinh Đỗ Thị Kim Tuyển, thành phố Quy Nhơn đạt giải bạc, thí sinh Đặng Trang Nhung, thành phố Quy Nhơn đạt giải đồng. Trước đó, tại xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các sự kiện giao lưu quyền năng phái đẹp năm 2022. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu với Hoa hậu Hoàng Vũ 2017 Henier, nữ doanh nhân trẻ của tỉnh, gương mặt nữ điển hình trong khởi nghiệp và nữ vận động viên Bình Định đạt giải cao tại đấu trường quốc tế. Tại đây, các đại biểu tham dự chương trình đã tham gia chuỗi hoạt động phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, du lịch biển xanh, tham gia trồng cây trên tuyến đường dọc bờ biển xã Nhân Hải, trồng 300 cây hoa giấy tại tuyến đường vòng xoáy Hải Bắc đến Ủy ban Nhân dân xã nhằm hưởng ứng chương trình trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai, tham gia vệ sinh môi trường, tặng 60 thùng rác cỡ lớn cho xã, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Bình Định trao tặng vải áo dài cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Cũng trong dịp này, các cấp hội ở cơ sở cũng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội với nhiều chương trình giao lưu sôi nổi ý nghĩa. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Phong, thị xã Nhân tổ chức hội thi dân vũ thể thao để chị em thuộc nhiều lứa tuổi cùng thi tài thử sức. Chị Hồ Thị Tuyết Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ, để chuẩn bị cho hội thi, mỗi đội bàn luận sôi nổi từ trang phục dự thi, lịch tập đến bài nhạc, động tác, ai cũng vui vì có dịp rèn luyện sức khỏe, vừa được hòa chung không khí phấn khởi đón ngày hội. Ngoài thể dục thể thao, các cơ sở hội còn sáng tạo lên kế hoạch để chị em cùng đón một ngày hội ý nghĩa. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Nhân, huyện Phù Cát lại lựa chọn hình thức giao lưu kết hợp nhiều phần thi đa dạng như vũ điệu vui khỏe, hát về người phụ nữ, trò chơi chuyền bóng và chuyền nước tiếp sức, mang lại bầu không khí sôi động, phấn khởi cho chị em hội viên. Cùng chung tâm trạng háo hức trước ngày 20 tháng 10, chị em ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát lại rủ nhau tổ chức ngày hội làm bánh truyền thống. Các loại bánh thuẫn, bánh ít, bánh bèo, bánh tro được các cô, các chị tự tay làm và bày biện đẹp mắt. Mang ý nghĩa trang trọng nét đẹp văn hóa địa phương, tăng sự gắn kết giữa các thành viên khi cùng góp sức thực hiện các công đoạn như làm bột, tạo hình, xếp lá, hội thi để lại ấn tượng đẹp trong lòng hội viên và người dân. Có thể nói, dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Các hoạt động này không chỉ tạo sân chơi cho chị em cùng gặp gỡ giao lưu, tạo không khí sôi nổi đầy hứng khởi, mà còn hỗ trợ chị em trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, qua đó thu hút tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức hội, góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới, là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Tuổi trung bình phụ nữ bị ung thư cổ tử cung từ 48 đến 52 tuổi. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Do vậy, hiểu về bệnh để có các biện pháp phòng ngừa là điều rất quan trọng nhằm giảm đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn nguyên nhân và các dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư cổ tử cung.
Thưa chị em và các bạn, nhiều nghiên cứu cho thấy nhiễm HPV, một loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Có tới 90-100% trường hợp ung thư cổ tử cung có HPV dương tính. Mặc dù có tới hơn 200 tuyếp HPV khác nhau, nhưng chỉ khoảng 40 tuyếp lây nhiễm ở đường sinh dục và ít nhất 15 tuyếp liên quan đến ung thư. Các nhóm 16, 18, 45, 56 thường có liên quan với các tổn thương loạn sản nặng và ung thư cổ tử cung xâm nhập. HPV nhóm 18 có liên quan tới ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô kém biệt hóa cổ tử cung, cũng như tỷ lệ di căn hạch và khả năng tái phát của bệnh. Các nghiên cứu cho thấy HPV nhóm 16 liên quan với ung thư biểu mô vẩy sừng hóa có tỷ lệ tái phát thấp hơn. Do nhận thấy mối liên quan rõ rệt giữa nhiễm HPV và nguy cơ mắc bệnh ung thư, nên hiện nay đã có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và đã tìm ra vaccine chống HPV, làm giảm sự nhiễm HPV liên tục cũng như giảm các tổn thương loạn sản. Ung thư cổ tử cung do nhiều nguyên nhân gây nên. Ngoài yếu tố chủ yếu nhiễm HPV, còn phải kể đến các yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục, phụ nữ sinh hoạt tình dục sớm, nhiều bạn tình, nhiễm trùng, nhiễm herpes virus, tác động của tinh dịch, trạng thái suy giảm miễn dịch, hút thuốc lá, dinh dưỡng. Bệnh ung thư cổ tử cung thường diễn tiến âm thầm và trải qua nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chúng ta rất khó nhận biết các dấu hiệu mắc ung thư cổ tử cung, bởi ở giai đoạn này hầu như không gây ra bất cứ triệu chứng gì do tế bào ung thư chưa nhân lên nhiều, hố kích thước còn nhỏ trên bề mặt niêm mạc cổ tử cung. Dù khó nhận biết, tuy nhiên, giới nữ nên lưu ý một số dấu hiệu, bởi đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh. Thứ nhất, triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu là chảy máu âm đạo bất thường, tức là tình trạng chảy máu âm đạo không phải do chu kỳ hành kinh, lượng máu nhỏ, có thể lẫn với dịch âm đạo khó nhận ra. Dấu hiệu này có thể do bệnh lý phụ khoa hoặc tổn thương khác, song giới nữ cũng không nên chủ quan nếu gặp phải. Cần đi khám ở cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa để khám và xác định rõ nguyên nhân. Thứ hai là rối loạn kinh nguyệt. Các rối loạn kinh nguyệt như chu kỳ kinh nguyệt ngắn dài bất thường, kinh nguyệt không đều, máu kinh ra rất ít hoặc rất nhiều cũng có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn 1. Bởi khi tế bào ung thư cổ tử cung phát triển sẽ có mối liên hệ với sự cân bằng nội tiết tố nữ, khiến bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề rối loạn kinh nguyệt như trên. Về vấn đề điều trị cổ tử cung, hiện nay có thể áp dụng các phương pháp sau: phẫu thuật triệt căn, xạ trị triệt căn, kết hợp xạ trị phẫu thuật, kết hợp xạ trị hóa chất. Việc lựa chọn phương pháp điều trị căn cứ vào giai đoạn bệnh, thể trạng chung của bệnh nhân, tổn thương tại chỗ. Tuy vậy, cho đến nay, các nghiên cứu so sánh chưa cho thấy sự khác biệt rõ ràng, nhất là về thời gian sống thêm giữa các phương pháp. Dù chọn phương pháp nào thì mục tiêu chung là thời gian sống thêm lâu nhất và nguy cơ biến chứng thấp nhất. Như vậy, bệnh nhân có chất lượng sống tốt nhất sau điều trị. Và một tin vui là mới đây, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, chính phủ đã ban hành nghị quyết 104 liên quan đến việc bổ sung tiêm chủng mở rộng và xác định từ năm 2026 sẽ có vaccine tiêm phòng ung thư cổ tử cung miễn phí cho trẻ em gái. Ngoài ra, Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả cho khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc thai sản định kỳ và sinh con. Để mở rộng hơn nữa phạm vi của bảo hiểm y tế, hiện nay chính phủ đang giao cho Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi luật bảo hiểm y tế để mở rộng hơn phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó hướng tới sàng lọc bệnh, tăng cường đối tượng, mở rộng phạm vi, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho hay, Bộ Y tế đang xây dựng nội dung luật phòng bệnh. Khi các luật được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý để quan tâm tốt hơn việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 6. Hồi 10 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới. Trong ngày hôm nay 18 tháng 10, bão có khả năng suy yếu dần. Đến 10 giờ sáng mai 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình 130 km về phía đông đông bắc, cách Hà Tĩnh 150 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét. Khu vực giữa Biển Đông, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 18 tháng 10 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.